và tất cả mọi. Hôm nay tôi giảng tiếp quyển Lục Diệu Pháp Môn trong tập Thiền Căn Bản, giảng tại chương thứ 8, Quán Tâm Lục Diệu Môn. Quán Tâm Lục Diệu Môn chỉ những bậc đại căn tánh thực hành, khéo biết pháp ác không do thứ lớp, xa chiếu tận nguồn của các pháp. Thế nào là nguồn của các pháp? Nghĩa là tâm chúng sanh vậy. Tất cả muôn pháp do tâm mà khởi. Nếu hay phản quán tâm tánh, không thấy có nguồn tâm, liền biết các pháp đều không căn bản. Y cứ pháp quán tâm này nói Lục Diệu Môn không giống như trước. Tại sao? Đây là nói quán tâm Lục Diệu Môn. Bởi vì người tu nếu mà mình đã có được cái căn tính đại thừa, khéo biết các pháp ác không do thứ lớp mà sanh, rồi chiếu tận nguồn tâm của mình của các pháp. Bây giờ quý vị nhớ, chúng ta nghĩ điều hay, điều phải, hay là nghĩ điều xấu, điều ác, đều từ đâu mà ra? Tức là từ nguồn tâm mà ra. Như vậy tâm mình nó nghĩ xấu, nghĩ ác, đó gọi là các pháp ác. Cái nghĩ xấu, nghĩ ác đó nó không có trật tự, nó không có thứ lớp, nghĩa là giấy khởi thì nó sinh ra thôi. Như vậy do tâm nghĩ ác cho nên miệng mới nói ác, thân mới làm ác. Tất cả cái nghiệp ác từ nơi giấy niệm. Như vậy thì niệm xấu ác là cái gốc của tội lỗi. Do đó cho nên chúng ta nhìn tận nguồn tâm, tìm thử coi những cái xấu ác nó ở chỗ nào, nó ra sao. Thì khi tìm lại thì không thấy nó, thì mới biết rằng tất cả pháp nó không có thật, do tâm mà khởi thôi. Nếu mình quán như vậy thì rồi tâm mình liền liền được an ổn. Đó là trở lại cái nguồn tâm. Bởi cái pháp quán này là y cứ tâm mà quán, nói về Lục Diệu Môn nên không giống như các cái trước. Tại sao không giống? Hành giả khi mới học quán tâm, yếu tất cả pháp, số lượng, thế gian, nhịp xuất thế gian phải đều từ tâm sanh. Rời ngoài tâm không có một pháp. Thế nên đếm tất cả pháp được y cứ nơi tâm mà đếm. Tâm tức là sổ môn vậy. Như vậy ở đây nói tất cả pháp thế gian đều là từ tâm mà sinh. Thì quý vị nghe vậy có nghi ngờ không? Bây giờ tôi nói cái bàn này từ tâm sinh, quý vị chịu không? Nó sinh sao? Chứ không cái nó biến thành cái bàn, phải không? Hiểu vậy là lầm. Bởi vì cái bàn nó không tự có, mà do người ta nghĩ ra cái hình dáng, rồi ông đặt ông thợ mộc ông đóng, phải không? Ông đóng thành cái bàn. Tất cả từ cái bàn, cái ghế, cái nhà, tất cả cái gì cũng từ cái tâm mình nghĩ. Nghĩ rồi mình phát quả ra, rồi mới theo đó mà làm. Thì như vậy cái gì có ra đều từ tâm, phải không? Có cái gì mà bỗng dưng làm được không? Đều phải là có nghĩ. Mà nghĩ thì cái đó là cái đi đâu? Từ cái đó rồi mình mới làm được tất cả việc. Như vậy mới thấy tâm là cái gốc của các pháp. Hiểu vậy rồi, khi mình quán lại tâm mình, trở về cái nguồn của nó, thì thể tâm là lặng, là thanh tịnh. Thì như vậy nguồn của các pháp là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì tâm không sanh thì các pháp có sanh không? Cũng không sanh. Bây giờ quý vị thấy, vừa khởi nghĩ mình mua một cái kiển về trồng ở trước sân, cái thì chạy đi kiếm cái kiển về trồng. Như cây kiển có ở trước sân là tại đâu? Tại cái khởi nghĩ của mình. Thì tâm sanh cho nên pháp sanh. Còn mình không nghĩ gì hết thì có đi kiếm đi mua không? mà không kiếm mua thì đâu có trọng, phải không? Như vậy thì nó tâm mình diệt thì các pháp theo đó không có luôn. Đó. Như vậy thì tất cả cái hay, cái dở của thế gian rốt cục rồi gốc từ tâm mà ra. Mà nếu mình biết tu tâm, quán được tâm mình thì đó mình trở về nguồn, về gốc. Còn mình không biết thì mình cứ bị nó sai, mình chạy dù dù hoài, phải không? Hết đầu này tới đầu kia đủ thứ. Hành giả chính khi quán tâm biết tất cả pháp số lượng đều từ tâm vương sanh. Nếu không tâm vương tức không tâm số, tâm số có chỗ khác gọi là tâm sở. Vì tâm vương động nên tâm số cũng động. Thí như bá quan thành danh phải đều tùy thuận đại vương, tất cả pháp số lượng đều y theo tâm vương. Cũng như vậy, khi quán như thế liền biết tâm là tùy môn. Đó. Ở đây nói nó có tính cách duy thức học một chút. Bởi vì duy thức học là phân tích tâm chúng ta chia ra hai thứ, tâm vương và tâm sở. Tâm vương là cái tâm chủ, tâm sở là cái tâm bị lệ thuộc. Thí dụ như con mắt chúng ta thấy được thì đó là cái nhãn thức, mà nhãn thức đó là nhãn thức tâm vương. Còn thấy rồi phân biệt tốt xấu vân vân, đó nó thuộc về tâm sở. Từ phân biệt tốt xấu rồi sanh yêu ghét vân vân, đó là hành động của tâm sở. Như vậy thì biết tất cả pháp từ tâm vương rồi giấy động lên có các cái tâm sở, quán như vậy thì biết các pháp nó là tùy tâm, cho nên gọi là tùy tức. Hành giả chính khi quán tâm biết tâm tánh thường tịch thì các pháp cũng tịch. Vì tịch cho nên không niệm, nên không động, không động nên gọi là chỉ, tâm là chỉ môn vậy. Đó, đây nói rằng khi chúng ta quán tâm tánh thì biết nó là lặng, là yên, nó không có động. Mà nếu tâm tánh mình không động thì đó là cái tâm tịch diệt. Vì tịch cho nên không có niệm, là không niệm tức là không động. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, khi chúng ta đang đứng hoặc là đi mà không khởi nghĩ gì hết, không khởi nghĩ gì hết, lúc đó đứng, quý vị thấy có thấy cây cối, nhà cửa, xe cộ không? Như vậy tất cả cái gì chạy tới trước mắt chúng ta đều thấy. Rồi chúng ta có nghe những tiếng động xung quanh không? Nghe. Mà có thấy có nghe thì có biết không? Như vậy thì đâu phải khi nghĩ mới là biết, phải không? Mà chính cái hàng thấy, hàng nghe, hàng cảm xúc vân vân là cái biết thường xuyên. Cái biết đó là cái biết không có giấy động. Quý vị thấy người ta đi, quý vị có động theo cái đi người ta không? Không. Thấy tất cả mà mình không động, nghe tất cả mà mình cái nghe nó không động. Như vậy mới biết rằng cái tâm thể nó là lặng lẽ, là thanh tịnh. Vừa giấy khởi, người này đi là người đó đi làm gì, hay là người kia đi đó cái dáng dễ thương hay dễ ghét vân vân, thì cái đó thuộc về tâm gì? Tâm sở mất rồi, mà cái đó là cái động. Còn cái mình thấy cách tự nhiên đó thì nó không có động. Như vậy nên biết nơi mình nó có cái biết giấy động. Mà giấy động thì cái biết nó gọi là sinh diệt. Còn cái biết mà không giấy động là cái biết không sinh diệt. Mà lâu nay chúng ta chạy theo cái biết nào? Chạy theo cái biết sinh diệt không à? Thấy cái gì cũng phân biệt thế này thế kia, rồi khen rồi chê, rồi ưa rồi ghét chẳng hạn. Đó là chúng ta sống với cái tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt đó nếu chúng ta nhớ nó mãi, theo nó mãi thì quên mất cái tâm bất sanh bất diệt của mình. Như vậy thì tu thiền mà để làm gì? Là dừng bớt cái tâm sinh diệt, để cho cái tâm không sanh diệt nó hiện ra. chứ không có gì lạ hết. Không phải tìm kiếm ở đâu, mà tâm sinh diệt là cái tâm chúng sinh mê muội, còn tâm không diệt, sinh diệt là tâm của Phật. Như vậy thì chúng ta tìm Phật ở đâu? À, cho nên Phật tức tâm đó. Đó, tức tâm là cái tâm không sinh diệt đó, chứ không phải cái tâm sinh diệt. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy người tu theo Phật là cái người biết xoay lại chính nơi mình để buông xả cái sinh diệt, mà trở về cái không sinh không diệt sẵn có của chính mình, chứ không phải việc gì khác. Hành giả chính khi quán tâm biết rõ tâm tánh cũng như hư không, không danh không tướng, tất cả ngôn ngữ đều bạch, mở kho vô minh, thấy tánh chân thật, được huệ vô trước đối với tất cả các pháp, tâm tức là quán môn. Nè, ở đây nói rằng khi mà mình tu như vậy, mình quán tâm biết rõ tâm tánh mình nó như hư không. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái thấy cái nghe của quý vị có hình tướng gì không? Mà không hình tướng nó giống hư không không? Giống mà không phải hư không. Hư không không biết nghe, không biết thấy. Mình biết nghe biết thấy, mà cái nghe thấy không có tướng mạo đó. Mà cái gì có tướng mạo thì là duyên hợp, là xuyên diệt. Cái không tướng mạo đâu có duyên hợp được, phải không? Không duyên hợp thì nó là cách thật của mình. Vì vậy mà ở đây nói, khi mà mình hướng về cái tâm mình rồi thì tâm tánh giống như không, không có danh, không có tướng đó, tức là không có tên, không có tướng, tất cả ngôn ngữ đều bạch. Đó là mình mở cái kho vô minh, thấy được cái tánh chân thật của mình đó. Như vậy thì quý vị thấy vô minh là cái gì? Là chạy theo cái tâm phân biệt, phân biệt tất cả cảnh. Đó là mình đi theo cái chiều vô minh. Bây giờ lặng vô minh, mình trở về cái tâm tánh chân thật của mình. Đó là phá cái kho vô minh để mà nhận ra cái tánh chân thật của chính mình. Cái đó được gọi là huệ vô trước, cái trí huệ mà không có chấp, không có dính à. Đối với tất cả pháp không dính, không mắc gì hết. Đây gọi là tâm, tức là quán môn. Tâm này gọi là quán môn. Hành giả chính khi quán tâm đã không có tâm sở quán, cũng không có trí năng quán. Khi ấy tâm như hư không, không chỗ nương tựa. Tuy không thấy các pháp mà dùng diệu huệ vô trước phản chiếu thông suốt tất cả pháp, phân biệt hiển bài vào các pháp giới không chỗ kém thiếu, khắp hiện sắc thân bài hình trong cửu đạo, vào kho tàng khắp suốt nhóm các căn lành, hồi hướng bồ đề trang nghiêm Phật đạo. Tâm tức là hoàng môn. Ở đây chỉ cho chúng ta khi mà quán tâm thì không có cái tâm năng quán và cái trí sở quán, tức là không có cái tâm sở quán và cái trí năng quán, tức là không có tất cả cái đối tượng. Thí dụ như bây giờ chúng ta nhìn lại cái niệm khởi, thì cái niệm khởi là cái sở quán bị chúng ta nhìn, còn cái trí nhìn nó gọi là cái năng. Nhưng mà khi tới chỗ cái cảnh, cái sở quán nó hết rồi thì cái năng quán còn không? Quý vị nhớ 10 bức tranh chăn trâu đó, nghĩa là khi trâu nó lung lăng thì thằng chăn cầm dây mũi, cầm roi, vừa kéo mũi vừa đánh, rồi từ từ trâu nó hiền hòa lại, hiền hòa lại cho tới lúc này nó được thuần thục rồi, cái thằng chăn ngồi thổi sáo chơi, trâu nó nằm ăn cỏ, nó không có thấp hết. Nhưng cuối cùng rồi cái con trâu nó lần lần nó mất. Con trâu mất là thằng chăn sao? Thằng chăn rồi cũng mất theo, phải không? Như vậy có cái con trâu thì phải có thằng chăn. Có nhiều người không biết, nói tu thiền mình thấy niệm khởi, mình buông ha, mình nói nó vọng, như vậy thì còn năng còn sở. Buổi đầu tu mà không năng sở làm sao tu, phải không? Để khuyên vậy làm sao tu. Bằng buổi đầu phải cái dụng công rầy la quở phạt nó, lần lần nó giảm. Nó giảm chừng nào nó giảm hết rồi mình thảnh thơi, bớt rầy la. Rồi thảnh thơi rồi chừng nào nó trốn mất cái lúc đó mình cũng buông luôn, không cần nhìn, không cần quán gì nữa hết. Thì đó là tới cái chỗ tâm mình nó trùm khắp, hiện tất cả pháp mà không có gì trở ngại hết. Ở vậy cho nên nói rằng hồi hướng Bồ Đề trang nghiêm Phật đạo đó, tới đó là cái mình hồi hướng về Bồ Đề, mình trang nghiêm Phật đạo, tâm tức là hoàng môn. Hành giả chính khi quán tâm, tuy không thấy có tâm và các pháp mà hay rõ ràng phân biệt tất cả pháp. Tuy phân biệt tất cả pháp mà không trước, trước tức là dính mắc đó, tất cả pháp, thành tựu tất cả pháp, không nhiễm tất cả pháp, do tự tánh thanh tịnh từ xưa đến nay không bị vô minh mê hoặc điên đảo làm ô nhiễm. Cho nên kinh nói tâm không nhiễm phiền não, phiền não không nhiễm tâm. Vì hành giả thông đạt tự tánh thanh tịnh tâm, vào cấu pháp không bị cấu pháp làm ô nhiễm, và nên gọi là tịnh. Tâm tức là tịnh môn. Như thế sáu môn không do thứ lớp, thẳng quán tâm tức tâm tánh tức đầy đủ cả. Đây thì nói rằng mình quán tâm là đủ tất cả lục diệu pháp môn ở trong đó. Bởi vì nó tâm mình nó trùm hết những thứ ấy. Ở đây nói cái câu dẫn trong kinh câu tâm không nhiễm phiền não, phiền não không nhiễm tâm. Vì sao mà tâm không nhiễm phiền não? Quý vị có phải tâm giấy niệm phiền não không? Niệm giận, niệm ghét đó là phiền não. Mà cái gì giấy lên phiền não? Tâm chứ gì, phải không? Mà sao đây trong kinh nói tâm không có nhiễm phiền não, mà phiền não cũng không nhiễm được tâm, là sao? Bây giờ tôi nói cái ví dụ cho quý vị thấy cái công phu tu của mình. Ví dụ như một cái khạp nước đục, thì khi thấy một khạp nước đục đó, quý vị sẽ nói nước này là nước đục, phải không? Như vậy thì nước đục tức là đối lại với nước trong, có hai thứ nước. Đây là nước đục, là chỗ khác là nước trong. Như vậy nước đục khác, nước trong khác, phải vậy không? Thế mà cái khạp nước đục đó để lóng lại từ từ, rồi những cặn bã, những đất bùn nó hòa tan trong nước, nó lắng như chìm xuống, nó chìm xuống hết, rồi nước nó thành nước gì? Như vậy thì nước đục nước trong là một hay là hai? Như vậy thì nó là một, nhưng mà khi có những sự hòa tan, bẩn nó hòa tan trong đó thì nó thành đục, phải không? Còn các cái bẩn đó mà nó lọc hết rồi thì nó thành trong, chứ không có hai thứ nước. Nước trong từ ngay chỗ nước đục đó. Bây giờ quý vị tu nghe nói tâm tánh mình là Phật, tức tâm tức Phật đó, tâm tánh mình là Phật. Bây giờ thấy tham sân si đủ thứ hết rồi, Phật ở chỗ nào? Phải không? Như vậy Phật ở đâu? Tìm không ra ông Phật. Nhưng mà bây giờ những cái tham sân si nó giảm lặn xuống từ từ, từ từ nó lặn xuống, chừng nào mà nó lặn hết rồi cái thì ông Phật hiện ra ngay hả? Chứ không kiếm ở đâu hết á. Như vậy thì nước trong không phải ngoài nước đục mà có. Phật tánh hay là tâm tánh chân thật không rời cái tâm sao động điên đảo của mình hiện giờ. Tại vì chúng ta sống theo cái tâm dao động điên đảo, cho nên là chúng ta là phàm phu tạo tội. Còn giờ mấy tâm dao động điên đảo đó nó lặng, nó yên, nó hết đi thì cái chân tánh nó hiện ra, không có đâu xa trên. Như vậy tu Phật là một cái lối tu quá là thực tế, không có huyền bí, không có cái gì gọi là siêu việt ở ngoài cái rất là bình dị của con người mình. Vậy mà lâu nay chúng ta tu Phật làm sao? Mình tu Phật huyền bí quá à, phải không? Lại Phật, nhớ là tới rằm 30 ngày lễ lại Phật, cái này khấn Phật thế này, Phật thế kia, tưởng đâu ông Phật ở trên trời trên mây ông cho mình cái này cái nọ đó, xin đủ thứ, phải không? Như vậy đó gọi là Phật tử rồi đó, nó thử trung thành với Phật, kính trọng Phật, xin Phật ban cho con cái này, cho con cái kia, mà nhất là tâm con phiền não quá, xin Phật giải cho con hết phiền não. Đó. Quý vị nghĩ ông Phật giải cho mình hết phiền não hay ai giải cho mình hết? Chính mình là người chủ nhân gây ra phiền não, rồi thì tự mình gỡ nó ra chứ, ai mà gỡ cho mình được? Nghĩa là Phật dầu cho từ bi mấy đi nữa, giả sử Đức Quan Âm mà rải nước trong lò trên đầu mình còn giận ta sùi sục đó thì sao? Có mắt rưỡi chưa? Rồi, như vậy thì mới thấy rằng cái mát, cái nguội được là do trí tuệ của mình. Mình biết cái điều đó, mình giận người ta, mình ghét người ta, thì người ta giận ghét lại mình, phải không? Như vậy thì có lợi gì cho ai? Mình đã khổ, người cũng khổ, thôi bỏ không thèm giận nữa. Không giận thì mình hết khổ, mà người ta cũng bớt giận mình luôn. Như vậy thì cái nào tốt hơn? Như vậy cái quyền bỏ giận đó là quyền của ai? Quyền của mình chứ đâu phải quyền của Phật. Mà lâu nay Phật tử cứ xin Phật không hả? Cái gì khó khăn là xin Phật giải quyết giùm hả? Như vậy đó là chúng ta tu bằng cách ỷ lại, không thực tế. Hiện giờ tu theo Phật là mình phải tự giải quyết mọi vấn đề hay dở đều là gốc từ mình. Như vậy mới thấy đạo Phật dạy chúng ta có một cái sức tự chủ rất là mạnh, không có ỷ lại, không có cầu xin, tự chủ để giải quyết mọi vấn đề. Mà muốn giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp là nhờ trí tuệ, thấy đúng như thật, rồi thì mọi việc mới qua hết. Quý vị nghĩ nhiều khi con người nó điên đảo, nhiều cái thấy thật là đáng thương. Thí dụ đi ra đường mà ai đó thấy cái dáng mình đi hơi thô chút, nói cái người đó đi đứng gì coi nó kỳ cục quá, nói nhiều đó phải giận chưa? Phải giận liền, mà không có nghĩ là mình đang đi hơi thô, thôi mình đi dịu dàng lại chút thôi, hết nói cái gì, phải không? Bây giờ mình mà cự lộn người ta mình càng thô hơn nữa. Đó, vậy đó mà người ta lại cứ cãi với người ta để cho mình hay, mà không ngờ cãi chừng nào mình đã càng dở thêm chừng đấy. Đó, chỉ cần biết người ta phê bình mình điều đó thì mình biết là như vậy là mình làm, mình thực hành, mình đi đứng nó không có được chuẩn, không được dễ coi, nên người ta phê bình thôi mình sửa lại, mình sửa lại cái thì tốt rồi, cần gì mà cãi lộn người ta. Mà quý vị thích cãi hay là thích sửa? Thích sửa cho mà nóng lên cũng muốn cãi trước ra. Đó là cái thường tình của con người là vậy. Do đó cho nên rồi chúng ta muốn hết khổ mà cứ tạo khổ, mình cãi người ta chê mình thêm nữa rồi khổ nữa. Cho nên phải hiểu, có trí tuệ, thấy cái gì nó không đáng chúng ta bỏ qua và chúng ta sửa lại, mọi việc đều tốt, tốt lành hết, không có gì mà khổ mà phiền. Cho nên cái người đời không biết tu rồi cứ đổ thừa quả phước ở đâu nó chắc từ đầu mình đi ra cái có chuyện này chuyện kia, phải không? Mà thiệt quả phước có chắc sẵn ở đầu mình không? Chẳng qua là mình là cái con người dễ kẹt dễ mắc, cho nên thấy gì cũng kẹt cũng mắc, cho nên rồi khổ chứ có gì đâu. mà không trách cái kẹt mắt của mình, mà trách quả phước đổ trên đầu mình. Đó, đó là một cái lầm lẫn. Như hôm qua có một cái chú Mỹ biết nói tiếng Việt, nó tìm hỏi tôi nói chuyện thiền, thì sau đó nó nói vừa rồi tôi đi xe máy mang cái ba lô trên lưng, có thằng nhỏ nó chạy cái xe Honda nghe, nó giật cái túi của tôi, nó chạy tuốt. Mà lúc đó tôi vẫn dưng, tôi nghĩ rằng thôi thì nó lấy, để cho nó lấy. Rồi cái nó nói, tôi về nhà tôi nghĩ mình tặng cho anh đó được mấy món quà. Mình tặng cho anh đó được mấy món quà. Tôi nghe tôi nói tặng nó không trúng. Mình phải nói rằng mình cho cái anh ấy, cho cái ảnh không dám xin, mà không dám xin ảnh giật chứ. Ảnh giật thôi mày cho đi, chứ đâu có tốt lành gì mà đem nó tặng. Nó tặng. Thì quý vị thấy một người ngoại quốc mà họ nói như vậy đó, mất mà không có buồn, không có giận, mà nghĩ là mình cho thôi. Còn mình bây giờ thì sao? Mất cái thì tức tối đủ thứ hết, mà chẳng những tức tối mà còn muốn tìm cách nào trả thù với người dịch của mình nữa chứ, phải không? Đó là tôi nói cái người mà phải biết đạo lý thì xử sự mọi cách đều tốt, còn người không biết đạo lý thì xử sự nhiều cái nó phiền hà, nó phiền hà là khổ. Đó là cái lẽ thường. Như vậy thì chúng ta tu là làm sao giữ cho cái tâm không có bị vô minh che đậy, giữ cho cái tâm được thanh tịnh. Đó là chúng ta biết trở về, mà đây gọi là tịnh môn. Như vậy thì đây là cái phương pháp quán tâm lục diệu môn.